Baba Mustafa ngồi trên chiếc ghế xếp, tay cầm dùi sẵn sàng làm nghề. Tên cướp đến gần định cất tiếng chào, chợt nhận ra tuổi tác cao của lão, nó nói. Cụ già làm việc sớm thế, lẽ nào cao tuổi như cụ mà mắt còn sáng vậy? Tôi e rằng khi trời sáng tỏ thì mắt cụ không còn đủ tốt để khâu nữa. Cho dù ngài là ai, Baba Mustafa nói, đúng là ngài chưa biết rõ lão này. Tôi già thế này, nhưng mắt tôi còn sáng lắm. Ngài không thể ngờ là cách đây chưa lâu, tôi đã khâu một xác chết ở một nơi còn kém sáng sủa hơn lúc này. Tên cướp rất mừng là vừa tới nơi, nói chuyện với người đầu tiên, đã biết được điều khiến nó cất công đến tìm hiểu mà không cần dò hỏi. Một xác chết ư? Nó ngạc nhiên thốt lên. Và để khích ông già nói tiếp, nó lại hỏi. Sao lại khâu một xác chết? Hẳn là cũng muốn nói khâu một tấm vải liệm người chết. Không không, Baba Mustafa nói. Tôi biết, tôi nói gì. Ngài muốn tôi mở miệng, nhưng ngài chẳng biết được gì thêm đâu. Tên cướp không cần được giải thích sáng tỏ hơn nữa, để tin chắc nó đã phát hiện được điều muốn tìm hiểu. Nó rút ra một đồng tiền vàng, đặt vào tay Baba Mustafa và nói. Tôi chẳng muốn đi sâu vào điều bí mật của cụ làm gì. Mặc dù tôi có thể quả quyết với cụ là tôi sẽ chẳng cho ai biết nếu cụ tâm sự với tôi. Điều duy nhất tôi muốn nhờ cụ là hãy vui lòng cho tôi hay hoặc dẫn tôi đến và chỉ cho tôi thấy ngôi nhà mà cụ đã khâu xác chết ấy. Ông già nắm đồng tiền trong tay, sẵn sàng đưa trả lại. Cho dù cũng muốn thỏa mãn điều ngài nhờ, tôi xin quả quyết là không thể làm được. Xin ngài hãy tin cho như vậy. Lý do là thế này, người ta đưa tôi đến một chỗ, bịt mắt tôi lại, mới dẫn tôi đến nhà. Ở đấy tôi làm xong việc, người ta lại bịt mắt và đưa tôi về chỗ cũ. Ngài thấy rõ tại sao tôi không có cách nào giúp ngài. Ít ra cụ cũng còn nhớ mang máng con đường mà người ta bịt mắt cụ rồi dắt đi chứ. Xin cụ hãy đi với tôi sẽ bịt mắt cụ đúng chỗ ấy, rồi hai chúng ta cùng đi theo con đường và rẽ những khúc quanh mà cụ còn nhớ được. Và bởi vì việc làm giúp nào cũng đáng được thưởng công đấy, xin biếu cụ một đồng vàng nữa. Nào, xin cụ hãy giúp cho tôi việc tôi nhờ. Vừa nói, vừa dúi một đồng tiền nữa vào tay cụ già. Hai đồng tiền vàng hấp dẫn Baba Mustafa. Lão lặng yên ngắm nghía hai đồng tiền trong lòng bàn tay, vừa cố nghĩ xem nên làm thế nào. Cuối cùng, lão rút hầu bao của mình ra, bỏ hai đồng vàng vào đấy và nói với tên cướp. Tôi không thể nói dứt khoát với ngài rằng tôi nhớ chính xác con đường người ta dẫn tôi đi. Nhưng vì ngài đã muốn như vậy thì chúng ta cùng đi. Tôi sẽ cố gắng hết sức nhớ lại xem. Baba Mustafa đứng lên khiến tên kẻ cướp rất bằng lòng. Không cần đóng cửa quán bởi vì cũng chẳng có gì đáng giá để mà sợ mất. Lão dẫn tên cướp đến chỗ lần trước Morjan đã bịt mắt lão. Tới nơi lão nói, chính chỗ này đây, người ta bịt mắt tôi ở đây, rồi tôi quay về phía ngài đang đứng đây này. Tên cướp đã sắp sẵn một chiếc khăn tay, liền bịt mắt lão lại, rồi cặp kè dắt lão đi bên cạnh. Nửa để cho lão dẫn đường, nửa tự nó dẫn đường lão. Đi cho đến nơi, lão dừng lại và nói. Có lẽ lão đi không quá chỗ này. Quả thật, lão đang đứng trước cửa nhà Kassim, nơi hiện Alibaba ở. Trước khi cất chiếc khăn bịt mặt lão, tên cướp nhanh nhẹn đưa viên phấn cầm sẵn ở tay, đánh dấu vào cửa. Sau khi tháo khăn, hỏi lão có biết nhà này của ai không? Baba Mustafa nói, lão không phải là người cùng khu phố, cho nên không thể trả lời. Tên cướp biết không thể moi gì hơn nữa từ miệng của Baba Mustafa, liền cảm ơn lão đã chịu khó vì mình. Cho lão trở lại quán của lão. Nó tìm đường dông lên rừng, bụng tin chắc là sẽ được đồng bọn quan nghênh. Ít lâu sau khi tên cướp và Baba Mustafa chia tay nhau, Morjan ra khỏi nhà có việc gì đấy. Lúc trở lại, thấy dấu phấn mà tên cướp vừa vẽ lên cửa, liền dừng lại để xem cho kỹ. Cái dấu ấy nghĩa là thế nào? Cô tự hỏi, có ai muốn làm hại chủ ta, hay là họ làm như vậy vì nghịch ngợm thôi? Dù với ý đồ nào đi nữa, thì ta cẩn tắc vô ấy nấy. Cô liền lấy viên phấn, và bởi vì cửa mấy nhà liền đều giống hệt nhau, cô đánh dấu luôn mấy cái vào cùng một nơi tương tự, rồi vào nhà mà chẳng nói gì với ông chủ bà chủ hay. Trong thời gian đó, tên cướp vẫn tiếp tục đi. Nó lên tới rừng và gặp đồng bọn rất sớm. Đến nơi nó thuật lại chuyến đi thành công của mình, còn nói quá đi về sự may mắn là ngay từ phút đầu tiên đã gặp một con người cho biết sự việc đang điều tra, mà chắc chắn ngoài ông lão ra chẳng còn ai có thể hay biết. Cả bọn lấy làm hài lòng. Sau khi khen ngợi sự nhanh nhẩu của nó, tên đầu lĩnh cất lời nói với cả bọn. Các bạn ạ, chúng ta không được để mất thời giờ. Hãy lên đường, vũ trang đầy đủ, nhưng lại làm sao cho người ta khỏi thấy là chúng ta mang theo vũ khí. Chúng ta lại phải vào trong thành phố từng nhóm một, kẻ trước người sau, để đừng gây nên sự ngợp giật. Nơi hẹn gặp nhau ở quảng trường lớn. Một số anh em đứng mạng bên này, một số khác đứng bên kia. Trong lúc ấy, tôi sẽ cùng anh bạn vừa mang tin tốt lành về với chúng ta đây, đi nhận dạng ngôi nhà, để quyết định xem nên ra tay cách nào là hay nhất. Lời tên đầu lĩnh được cả bọn nhiệt liệt tán thưởng. Chẳng mấy chốc, cả bọn sẵn sàng lên đường. Chúng đi thành từng tốp 2-3 tên một, đi cách nhau khá xa và vào gọn trong thành phố chẳng để ai ngờ vực. Tên đầu lĩnh và tên buổi sáng đã tới đây, vào sau rốt. Tên này vẫn chỉ huy của nó tới phố có nhà của Alibaba. Đến trước ngôi nhà có đánh dấu phấn của Mojang, nó bảo chính là nhà này đây. Nhưng tiếp tục đi một quãng nữa, để khỏi bị nghi ngờ, tên đầu lĩnh để ý thấy ngôi nhà tiếp theo cũng được đánh dấu ở cửa, vào cùng một chỗ ấy. Nó liền chỉ cho tên dẫn đường thấy và hỏi, vậy là nhà này hay là nhà kia? Tên đưa đường bối rối, không biết trả lời thế nào, nhất là khi cùng với tên đầu lĩnh, nó thấy những 4-5 nhà liền đều có vạch phấn giống nhau. Nó thề rằng nó chỉ đánh dấu mỗi một mà thôi, và nói tiếp. Tôi không rõ ai là người đánh dấu các nhà kia mà giống hệt nhau như vậy. Thú thật là tôi hoang mang chẳng nhận ra được mình đã đánh dấu nhà nào. Tên đầu lĩnh thấy mưu đồ của mình đã bị ung từ trong trứng, liền đến quảng trường, gặp một tên đồng bọn. Nó sai báo cho tất cả biết, cả đội đã vất vả một chuyến đi vô ích, giờ chỉ còn có việc đi tìm đường tháo lui thôi. Chính nó rút trước, cả bọn lần lượt theo sau, dẫn với cung cách như lúc đến. Khi cả bọn tập trung đông đủ trong rừng rồi, tên đầu lĩnh giải thích lý do tại sao nó ra lệnh rút lui. Lập tức chúng đồng thanh tuyên bố tên dẫn đường đáng tội chết. Chính tên này cũng tự kết tội ấy, nói đáng lẽ nó phải chu đáo hơn, rồi mạnh dạn giương cổ ra để chịu chặt đầu. Vì sự tồn vong của cả lũ, không thể để cho kẻ khác gây thiệt hại mà không trả thù. Một tên cướp khác tự cho mình sẽ được việc hơn tên vừa bị xử phạt. Nó bước ra xin được chọn đi làm bổn phận. Cả bọn cướp đồng ý. Tên này lại đi vào thành phố, lại mua chuộc Baba Mustafa như tên trước nó đã làm. Lão lại chịu để bịt mắt và dẫn nó tới nhà Alibaba. Nó đánh dấu đỏ ở một nơi ít lộ liễu hơn, cho rằng như vậy sẽ dễ dàng phân biệt với nhà khác được đánh dấu bằng phấn trắng. Nhưng một lát sau, Mojang đi ra khỏi nhà y như hôm trước. Khi trở lại, cái dấu đỏ không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của cô. Cô lại lập luận y như hôm trước và lại không quên đánh dấu phấn đỏ tất cả các cửa nhà hàng xóm vào cùng một chỗ như nhau. Tên trộm trở lại với đồng bọn trong rừng, khoe khoang sự cẩn thận mà nó cho là không thể nhầm lẫn để phân biệt nhà của Alibaba với các nhà khác. Tên đầu lĩnh cùng với cả bọn đều nghĩ rằng lần này ắt thành công. Chúng lại trở về thành phố với sự sắp đặt và cung cách đi đường giống hệt như lần trước, cũng mang theo vũ khí được che giấu cẩn thận, sẵn sàng thực hiện ý đồ chúng nghiền ngẫm. Tên đầu lĩnh cùng đứa dẫn đường lại đến thẳng phố có nhà Alibaba. Chúng cũng lại gặp trở ngại như lần trước. Tên đầu lĩnh rất bất bình, và tên dẫn đường cũng hoang mang không kém đứa bạn của nó đã làm công việc này lần trước. Thế là tên trùm buộc phải rút lui cùng đồng bọn và cũng không kém bực mình. Tên dẫn đường do đã phạm nhầm lẫn, lại tự nguyện giơ cổ ra chịu chém vì tội lỗi của mình. Thấy toán lâu la của mình đã hụt mất hai tên dũng mãnh, tên đầu lĩnh sợ nếu cứ tiếp tục dựa vào những đứa khác để dò xem đâu là ngôi nhà thật của Alibaba, thì sẽ còn tiếp tục chịu tổn thất nữa. Gương của chúng còn cho thấy bọn này chỉ giỏi tay gậy tay đao, còn dùng trí thông minh vào những trường hợp như thế này thì hoàn toàn bất lực. Nó đứng ra tự mình đảm đương công việc ấy. Nó vào thành phố, vào cùng sự giúp đỡ của Baba Mustafa, y như lão từng làm cho hai tên do thám trước. Nó đến tận nơi, nhưng không dạy gì đánh dấu để sau này nhận dạng, mà quan sát thật kỹ lưỡng. Không chỉ bằng lòng xem xét đến nơi đến chốn, nó còn đi qua đi lại trước cửa nhà nhiều lần, cho đến khi không thể nào nhầm được nữa thì mới thôi. Hài lòng vì chuyến đi, tên trùm bọn cướp trở lại rừng. Khi đã vào trong hang, nơi cả bọn đang chờ, nó nói: "Các bạn, bây giờ thì chẳng còn gì có thể ngăn cản chúng ta trả thù tận gốc sự thiệt hại gây nên cho chúng ta. Tôi đã nắm chắc ngôi nhà, kẻ thủ phạm mà chúng ta phải trả thù. Trên đường tôi đã suy nghĩ cách ra tay sao cho khéo léo, để không một ai còn có thể biết được nơi ẩn náu cũng như nơi cất giấu kho tàng của chúng ta. Đấy là mục tiêu của chuyến ra quân này. Làm khác đi thì chẳng những không được có ích mà có thể còn tai hại cho chúng ta." Để đạt được mục đích ấy, nó nói tiếp, đây là cách tôi nghĩ ra. Sau khi tôi trình bày xong, nếu bạn nào nghĩ ra một phương sách tốt hơn, xin cứ cho biết. Thế là nó trình bày cách thức nó định làm, được cả bọn đồng tình. Nó liền sai chúng chia nhau về các thị trấn, các làng lân cận, thậm chí vào cả trong thành phố mua lừa cho đủ số lượng 19 con và 38 chiếc vại bằng da dùng để đựng dầu, một cái chứa đầy dầu, còn những cái khác để không. Sau 2 hoặc 3 ngày, bọn cướp đã thu thập đủ các thứ đó. Vì cái vại có hơi chật miệng cho việc thực hiện ý đồ của nó, tên đầu lĩnh sai nới ra một chút. Sau khi cả bọn lâu la mang theo vũ khí cần thiết, mỗi đứa vào trong một cái vại mà không khâu lại chỗ vừa rạch ra để có không khí thở, lại đóng nắp các túi sao cho trông như có vẻ đựng đầy dầu. Để ngụy trang cho khéo hơn nữa, nó lấy dầu bôi lên bên ngoài những chiếc kia. Mọi thứ được sắp đặt như vậy rồi, 37 tên cướp được xếp trên lưng các con lừa, mỗi tên trong một cái vại. Cùng với cái vại đựng dầu, tên đầu lĩnh đóng vai người dẫn đường kéo nhau về thành phố. Chúng tính toán để đến nơi vào buổi tối, chừng 1 giờ sau khi mặt trời lặn, như đã bàn bạc với nhau. Tên đầu lĩnh đi thẳng tới nhà Alibaba với ý định gõ cửa và xin nghỉ nhờ lại ban đêm cùng với đàn lừa. Nếu chủ nhà vui lòng cho phép, nó vừa gõ cửa, đã thấy Alibaba ra mở cổng. Anh vừa ra đây hóng mát sau bữa cơm chiều. Nó cho đàn lừa đứng lại, thưa với Alibaba. Thưa ngài, tôi từ xa đến mang theo dầu mà ngài trông thấy kia để sáng mai đưa ra chợ bán. Vào giờ này quả thật tôi không biết trọ ở đâu. Nếu không phiền ngài nhiều quá, xin ngài vui lòng cho tôi được nghỉ nhờ một tối, tôi sẽ xin đội ơn ngài. Mặc dù Alibaba đã từng trông thấy người đang nói chuyện với mình ở trong rừng, thậm chí nghe cả giọng nói của hắn ta, nhưng làm sao anh ta có thể nhận ra được tên cầm đầu 40 tên cướp hóa trang dưới dạng một người buôn dầu lương thiện. Xin vui lòng, anh đáp, mời vào. Nói xong anh đứng tránh ra bên để tên đầu lĩnh đưa đàn lừa vào. Đồng thời Alibaba gọi một người ở đến, ra lệnh. Sau khi hàng được dỡ xuống rồi, không những cần lùa đàn lừa vào chuồng mà còn cho chúng ăn cỏ khô và đại mạch nữa. Anh lại chịu khó vào bếp, bảo Mojan mau mau làm cho người khách mới tới một bữa ăn chiều và soạn cho ông ta chỗ nghỉ trong một căn buồng. Alibaba còn làm hơn nữa, để tiếp đón khách thật ân cần. Khi thấy tên đầu lĩnh đã dỡ hết hàng xuống và đàn lừa được người nhà đánh vào chuồng như anh dặn, hắn ta đang tìm chỗ ngủ ngoài trời. Anh liền đến mời hắn vào phòng khách, nói rằng mình không thể nào chịu để khách ngủ đêm ngoài sân. Tên trùm cướp hết lời từ tạ, lấy cớ là không dám phiền, nhưng kỳ thật là để được dễ dàng thực hiện mưu mô của nó. Alibaba mời mọc mãi, nó đành không thể không nhận lời. Không chỉ bằng lòng ngồi tiếp chuyện kẻ đang mưu đồ giết hại mình, cho đến khi Morgan dọn bữa tối ra, Alibaba còn ngồi nán lại tiếp tục nói những chuyện tưởng làm cho khách vui lòng, cho tới khi hắn ăn xong, anh mới giả từ. Xin ngài cứ tự nhiên như ở nhà, anh bảo nó. Cần gì xin ngài cứ hỏi, bất cứ vật gì ở đây ngài đều có thể dùng. Tên đầu lĩnh đứng lên cùng một lúc với Alibaba và tiễn anh ra tận cửa. Trong khi anh vào bếp nói chuyện với Mosan, thì nó ra sân, diễn cớ đến chuồng ngựa xem các con lừa của nó thiếu gì không. Sau khi một lần nữa dặn dò Mosan hãy hết sức chăm nom người khách, đừng để cho ông ta thiếu thốn thứ gì, Alibaba nói thêm. Mosan à, ta báo trước cho cô biết, sáng mai ta sẽ đi nhà tắm lúc trời chưa sáng, vậy cô hãy soạn sẵn áo quần thay cho ta và đưa cho Abdallah giữ. Abdallah là tên người đầy tớ trai. Rồi nấu cho ta một bát cháo thật ngon để ta ăn khi đi tắm về. Trong khi đó, tên trùm ghẻ cướp thăm đàn lừa xong, đi ra lệnh cho người của nó nên làm những gì. Nó đi từ vải đầu tiên đến vải cuối và nói với từng đứa. Khi nào từ căn buồng ta nghỉ, ta ném sỏi xuống, thì các bạn hãy lấy con dao mà các bạn mang theo, rạch chiếc vải từ trên xuống dưới rồi bước ra ngoài. Lập tức ta sẽ đến ngay với các bạn. Các con dao mà nó nói đều nhọn và được mài rất sắc để dùng vào mục đích ấy. Dặn dò xong, nó trở lại. Vừa đi ngang qua cửa nhà bếp, Mojan vội cầm đèn dẫn nó vào phòng khách đã dọn dẹp, mời nghỉ lại đấy. Sau khi hỏi khách có còn cần thứ gì nữa hay không, để khỏi ngợp vực, lát sau nó tắt đèn và cứ để nguyên quần áo đi nằm, tự hẹn sẽ dậy hành động sau một giấc ngủ ngắn. Mojan không quên những lời chủ dặn. Cô sửa soạn quần áo tắm cho chủ, giao cho Abdallah. Anh này cũng chưa đi ngủ, rồi nhóm lửa nấu cháo. Cháo vừa sôi thì cây đèn vụt tắt. Trong nhà hết dầu, nến cũng không còn nốt. Cô lại cần có ánh sáng để hớt bọt cháo, liền phàn nàn với Abdallah. Sao cô ngốc quá thế? Anh ta bảo. Sao không ra lấy ít dầu ở một trong những cái vải ngoài sân? Mojan cảm ơn Abdallah về ý kiến ấy. Trong khi anh đi ngủ ngay cạnh phòng của Alibaba để sáng mai theo chủ đi nhà tắm sớm, cô cầm cái bình đựng dầu ra sân. Vừa đi đến vải đầu tiên thì nghe tiếng tên cướp nào trong ấy hỏi thì thào. Đã đến giờ chưa? Dù tên cướp nói rất nhỏ, Mojan vẫn nghe rành mạch. Vì khi dỡ hàng trên lưng lừa xuống, tên đầu lĩnh không những mở nắp chiếc vải này mà còn mở tất cả ra để cho người của nó được thoáng hơn. Bọn này tuy không chết ngạt, song vẫn tù túng khó chịu. Bất kỳ một người ở nơi nào khác, bất chợt thấy có người trong vải, chứ không phải dầu, đã làm âm ỉ lên, và do đó có thể gây nên điều bất hạnh lớn. Nhưng Mojan khôn ngoan hơn tất cả, cô hiểu ra ngay tức khắc cần phải giấu nhẹm việc này. Alibaba và cả gia đình, trong đó có cô, đang trải qua một cơn nguy biến khẩn cấp, cần phải tìm phương sách đối phó mà không làm ồn ào. Vốn thông minh, cô hiểu nên làm những gì. Bình tĩnh lại ngay, không tỏ ra chút xúc động, cô giả giọng tên đầu lĩnh đáp. Chưa, nhưng sắp rồi. Cô sang vải thứ hai, lại nghe câu hỏi đó. Cứ thế cho đến cái vải cuối cùng, và cô lại vẫn trả lời như thế ấy. Qua việc đó, Mojan hiểu rằng ông chủ của mình tưởng cho một người buôn dầu trú ngụ, thật ra là để cho 38 tên cướp, kể cả tên đầu lĩnh vào nhà. Cô vội vàng múc dầu cho đầy cái bình của mình, trở lại nhà bếp, rót vào đèn và châm lên. Tiếp đó lấy một cái chảo lớn trở ra sân, vụt đầy dầu. Đặt cái chảo lên bếp, cô chất thật đầy củi vào đun. Nghĩ rằng dầu càng chóng sôi, mình càng mau chóng thực hiện được việc sẽ cứu sống cả nhà. Cuối cùng dầu sôi, Mojan bưng ra, rót dầu đang sôi ùn ụt vào từng vải một, giết chết tất cả bọn cướp, từ tên đầu tới tên cuối. cả bọn ngoẻo không còn đứa nào. Hành động dũng cảm ấy của Morjan được thực hiện một cách im lìm như dự định của cô. Làm xong, cô trở vào nhà bếp với chiếc chảo không, rồi đóng cửa lại. Cô dụi bớt củi, chỉ để lửa cháy lim rim, đủ hầm nhừ nồi cháo nấu cho Alibaba. Cô tắt đèn, dứt khoát không đi ngủ mà ngồi thật im ắng, nhìn ra cửa sổ trông xuống sân, chờ xem việc gì sẽ xảy ra. Morjan chờ chưa được một khắc thì tên đầu lĩnh bọn cướp thức giấc. Nó đứng lên, mở cửa sổ nhìn ra, thấy khắp nhà không còn ánh đèn lửa và hoàn toàn im ắng. Nó ném những viên sỏi xuống báo hiệu. Nhiều viên rơi trúng các vại. Nghe tiếng dội lại, nó biết chắc như vậy. Nhưng cố lắng tai, nó vẫn không nghe cũng như không thấy đồng bọn của nó động tĩnh gì. Đâm lo, nó lại ném sỏi lần thứ hai, rồi lần thứ ba nữa. Sỏi lại rơi trúng các vại. Thế mà đồng bọn của nó vẫn im lặng như tờ. Nó chẳng hiểu ra làm sao cả. Hoảng hốt, nó nhào xuống sân, cố đi hết sức nhẹ nhàng. Đến gần chiếc vại đầu tiên, nó định hỏi tên lâu la mà nó ngỡ còn sống, có phải đang ngủ chăng? Thì chợt ngửi mùi dầu sôi và mùi thịt cháy tỏa ra từ vại. Thế là nó hiểu đã thất bại âm mưu giết hại Alibaba, cướp bóc của cải trong nhà, và nếu có thể thì mang theo luôn cả số vàng của chúng bị mất. Lần lượt đi qua tất cả các vại, nó đều thấy đồng bọn bị giết chết theo cùng một cách. Đến vại đựng dầu, nhìn thấy dầu vơi hẳn đi, nó hiểu ra người ta đã làm thế nào diệt gọn cả lũ. Bây giờ không còn ai để tiếp tay cho nó. Tuyệt vọng vì hỏng việc, tên trùm kẻ cướp lẻn ra ngõ sân thông ra giường, rồi vượt tường, từ giường này sang giường khác, cu cậu chuồn thẳng. Chờ một chốc, không nghe có tiếng động và cũng không trông thấy tên cướp quay lại. Morjan biết nó đã trốn theo lối nào vì cổng chính thông ra đường phố đã bị khóa chặt. Hài lòng và rất vui mừng vì đã gìn giữ trọn vẹn sự bình yên cho cả nhà, cô đi nằm và ngủ luôn. Trong thời gian đó, Alibaba dậy khi trời chưa sáng, cùng với người đầy tớ đến nhà tắm, hoàn toàn không hay biết gì về sự việc kỳ lạ vừa xảy ra trong nhà khi anh ngủ mà Morjan chẳng hề cho biết. Cô cho rằng không thể để mất thì giờ khi cần đối phó với nỗi nguy hiểm, còn khi làm xong đâu đấy rồi thì lại chẳng cần phải làm mất giấc ngủ của ông chủ làm chi. Tắm xong trở về nhà thì mặt trời đã mọc. Alibaba ngạc nhiên, các vại dầu vẫn y nguyên chỗ cũ và người buôn dầu không đánh đàn lừa ra chợ, liền hỏi Morjan. Cô dẫn anh tới, mở từng chiếc vại cho anh thấy, để dễ kể lại rành mạch làm thế nào bảo toàn tính mạng cho cả nhà. Thưa ông chủ, xin Thượng Đế phù hộ cho ông và cả gia đình ta. Ông sẽ hiểu rõ hơn điều ông muốn biết khi nhìn thấy những gì tôi chỉ cho ông đây. Mời ông vui lòng đi theo tôi. Alibaba đi theo cô. Morjan đóng cửa lại rồi dẫn anh tới vại thứ nhất. Xin ông hãy ghé mắt nhìn vào bên trong, cô nói, xem có dầu hay không. Alibaba nhìn vào, trông thấy một con người trong vại. Anh khủng khiếp nhảy thụt lùi và thét lên một tiếng lớn. Xin ông đừng sợ hãi, Morjan bảo anh. Người ông trông thấy kia không còn có thể làm hại ông được nữa. Nó đã từng làm hại nhiều người, nhưng giờ nó không thể làm hại ông nữa hay hại bất cứ người nào khác. Nó chết rồi. Morjan, Alibaba kêu lên. Tất cả những chuyện cô cho ta thấy đây là thế nào? Hãy nói rõ đi. Tôi sẽ nói rõ, Morjan đáp. Nhưng xin ông chớ tỏ vẻ ngạc nhiên quá, làm thu hút sự tò mò của hàng xóm. Họ sẽ muốn biết một việc mà ông rất cần phải giữ cho kín. Xin mời ông hãy đi xem các vại khác hẳn. Alibaba đi xem các vại từ chiếc đầu tới chiếc cuối và thấy dầu đựng trong chiếc cuối này vơi hẳn đi. Xem xong, anh đứng im như phỗng khi nhìn những cái vại. Khi thì nhìn Morjan mà không thốt ra được lời nào bởi ngạc nhiên quá mức. Cuối cùng khi nói được ra lời, anh hỏi. Thế còn lão buôn dầu, nó ra sao rồi? Lão ấy không phải là nhà buôn, cũng giống như tôi đây, không phải là nhà buôn vậy. Tôi sẽ nói rõ nó ra sao rồi, nhưng ông vào trong nhà nghe chuyện tiện hơn. Đã đến lúc ông nên dùng một bát cháo nóng, ăn cháo sau khi tắm có lợi cho sức khỏe. Trong khi Alibaba lên buồng mình, Mojang vào nhà lấy bát cháo bưng lên theo, nhưng anh không chịu ăn ngay mà nói: "Ta đang nôn nóng muốn biết, cô hãy kể lại cho ta nghe đầy đủ chi tiết câu chuyện lạ lùng đến như vậy." Mojang kể xong, Alibaba rất lấy làm cảm kích, liền nói: "Ta chưa chết chừng nào chưa thưởng công xứng đáng cho cô đã cứu sống ta, và để bắt đầu tỏ lòng cảm ơn, ta cho cô được tự do kể từ giờ phút này. Trong khi chờ đợi thực hiện đầy đủ hơn nữa điều ta đang suy tính, ta cũng tin chắc như cô rằng chính 40 tên cướp đã bày ra những cạm bẫy này để hại ta. Thượng đế đã qua tay cô cứu cho ta thoát khỏi. Ta hy vọng người sẽ còn bảo hộ ta khỏi tội ác của chúng, và qua đó mà giải thoát cho loài người đỡ những hành vi tội lỗi đáng nguyền rủa của chúng. Công việc chúng ta cần phải làm là chôn ngay những xác chết thối tha kia, sao cho thật bí mật, không để một ai nghi ngờ về số phận của chúng. Công việc này để ta cùng Abdallah lo liệu." Giường của Alibaba rất rộng, ở phía cuối có nhiều cây to. Không chút chậm trễ, anh cùng người đầy tớ trai đào dưới hàng cây ấy một cái hố vừa đủ rộng và sâu để chôn bằng ấy các xác chết khỏi các vại, lấy vũ khí của chúng để riêng ra, rồi mang ra giường xếp xuống hố. Sau khi vùi lại, họ sang số đất còn thừa ra xung quanh để cho mặt đất bằng phẳng y như cũ. Alibaba sai cất giấu cẩn thận các vại cùng vũ khí. Còn đang lừa, vì lúc ấy chưa cần đến, anh cho người đầy tớ trai mang ra ngoài chợ bán dần. Trong khi Alibaba lo làm những việc ấy để cho mọi người khỏi thấy được tại sao anh trở nên giàu có trong một thời gian ngắn như vậy, tên đầu lĩnh bọn cướp trở lại rừng, buồn phiền không thể nào tả xiết. Trong niềm xúc động, hay đúng hơn là sự hoang mang về một thất bại sâu cay trái ngược với dự định, hắn vào đến trong hang mà vẫn chưa suy tính được, cũng như trong suốt cả thời gian đi đường, là nên làm gì hoặc không làm gì đây đối với Alibaba. Sáng hôm sau, tên đầu lĩnh thức dậy thật sớm, mặc bộ quần áo tươm tất, thích hợp với mưu đồ định thực hiện, đi vào thành phố, đến trọ trong một cái khang. Hắn chờ đợi việc xảy ra ở nhà Alibaba đang làm ồn ào cả thành phố. Vì vậy tìm người gác cổng chuyện trò, hỏi thăm có gì mới lạ xảy ra trong phố xá hay không. Người này kể toàn những chuyện khác xa điều hắn muốn biết. Từ đó hắn suy đoán ra lý do sở dĩ Alibaba phải giữ kín chuyện này là để khỏi loan truyền rộng rãi cho mọi người biết anh ta làm chủ kho vàng và biết cách thức để cất giấu. Hơn nữa, anh cũng biết rằng chính vì chuyện ấy mà có người đang âm mưu hại anh ta. Điều đó càng làm cho hắn cũng phải tính toán sao để trừ khử được anh trong vòng bí mật. Tên đầu lĩnh tậu một con ngựa, dùng ngựa chở từ hang về nơi trọ nhiều loại vải lụa đẹp và đắt tiền, bằng cách đi lại nhiều lần với sự giữ gìn ý tứ để không cho ai biết rõ nơi lấy hàng. Khi xét thấy đã mang về tạm đủ, hắn tìm thuê một cửa hiệu bày ra bán. Tìm được một nơi nó hỏi thuê, rồi cho sắm đồ đạc và dọn đến ở. Hiệu buôn của hắn đối diện với cửa hiệu trước đây thuộc về Kassim, và nay do con trai của Alibaba cai quản chưa được bao lâu. Tên đầu lĩnh kẻ cướp đổi tên là Khoja Hussain, với tư cách người mới dọn đến, không quên đi chào hỏi các ông chủ hiệu láng giềng, đúng như phong tục. Nhưng vì cậu con trai Alibaba còn trẻ, khôi ngô, khá thông minh, và vì có nhiều dịp chuyện trò, cho nên chẳng bao lâu hắn kết thân với cậu hơn những người khác. Nó càng chăm chú lui tới và làm thân với những người bạn mới quen này nhiều hơn nữa, nhất là 3-4 hôm sau, khi hắn nhận được ra chính Alibaba đến thăm và trò chuyện với cậu như anh thỉnh thoảng vẫn làm. Hỏi ra biết rằng đấy chính là cha đẻ của cậu, hắn càng thêm săn đón, vuốt ve, quà cáp, đãi đằng và có nhiều lần mời cậu ta ăn cơm nữa. Cậu con trai của Alibaba không muốn chịu ơn Khoja Hussain nhiều mà không đáp lại. Nhưng cửa hiệu của cậu chật chội và cũng không có điều kiện thuận tiện nếu để lâu hơn nữa mà không đáp lễ Khoja Hussain. Alibaba vui lòng nhận lấy việc thiết đãi khách. Anh nói, con ạ, mai là thứ sáu, là ngày mà các nhà buôn lớn như Kosha Hussain và con đóng cửa hiệu nghỉ. Con hãy rủ ông ta đi dạo chơi vào buổi chiều. Khi trở về, con hãy làm sao đưa ông đi ngang qua nhà ta và mời ông ta ghé vào. Như thế sẽ hay hơn là con ngỏ lời mời hẳn hoi. Ta sẽ bảo Mojan lo sửa soạn bữa tối cho đâu vào đấy. Chiều thứ sáu, con trai Alibaba và Kosha Hussain hẹn gặp nhau cùng một nơi rồi cùng đi dạo mát. Trên đường về, cậu con trai cố tình đưa bạn qua phố có nhà của Alibaba. Đến trước nhà, cậu dừng lại gõ cửa và bảo, đây là nhà cha tôi. Ông cụ nghe tôi kể lại tình bạn mà ngài có lòng dạ cố kết thân với tôi, đã giao cho tôi bổn phận giới thiệu để cha tôi cũng được hân hạnh làm quen với ngài. Tôi mong ngài vui lòng nhận lời cho một điều ấy nữa, sau bấy nhiêu điều ngài đã làm ơn cho tôi. Mặc dù Kosha Hussain đã đạt được mục đích tự hắn đề ra là vào nhà của Alibaba và giết hại anh ta mà không làm nguy hiểm đến tính mạng của hắn và cũng chẳng gây chuyện ồn ào, hắn vẫn tạ từ, làm ra vẻ muốn xin cáo biệt. Nhưng lúc đó, người ở đã ra mở cổng và cậu con trai đã nhã nhặn nắm tay hắn, bước vào trước và chèo kéo ép khách cùng vào. Thế là hắn làm như thể vì miễn cưỡng mà vào chơi vậy. Alibaba đón Kosha Hussain cởi mở và ân cần. Anh cảm ơn hắn về lòng tốt đối với cậu con trai mình. Ngài làm ơn cho cháu cũng chính là làm ơn cho tôi vậy, anh nói, nhất là cháu còn trẻ dại, chưa quen giao thiệp với đời. Thật là ngài đã có lòng thương mà góp phần kèm cặp cháu. Kosha Hussain hết lời đưa đẩy, hắn quả quyết với Alibaba rằng nếu cậu quý tử của anh chưa từng trải bằng một số việc cao niên nào đó, thì anh lại có cái khiếu làm cho anh trội hẳn hơn bao nhiêu người khác từng trải với đời hơn. Sau vài ba câu trao đổi ngắn ngủi về những chuyện chẳng có liên quan gì đến ai, Kosha Hussain làm ra vẻ muốn cáo từ. Alibaba vội ngăn lại. Ngài định đi đâu thưa ngài? Xin ngài cho tôi hân hạnh được mời ngài dùng bữa tối với gia đình. Bữa của chúng tôi thật quá soàn xỉn đối với ngài. Mặc dù vậy, tôi mong ngài hãy vui lời nhận lời, đáp lại cái thiện ý của tôi. Thưa ngài Alibaba, Kosha Hussain đáp, tôi hoàn toàn tin chắc vào cái thiện ý của ngài, và xin ngài chớ cho việc tôi ra về mà không nhận lời mời mọc ân cần của ngài là xuất phát từ sự khinh khi hoặc bất lịch sự, mà chính vì một lý do mà ngài hẳn sẽ đồng tình nếu ngài rõ. Lý do gì vậy thưa ngài? Có thể hỏi ngài được chăng? Tôi có thể nói rõ thôi, Kosha Hussain nói tiếp, ấy là bởi tôi không ăn được thịt hoặc các món có bỏ muối. Ngài thấy như vậy là tôi phải kiêng khem thế nào khi cùng dùng bữa với ngài? Nếu chỉ vì một lý do ấy thôi, Alibaba nài nỉ, thì không nên vì thế mà ngài không cho tôi được hân hạnh hầu tiếp, trừ phi ngài thật lòng không muốn. Trước hết, trong bánh mì của nhà tôi không có muối, còn về món thịt và món hầm, xin hứa là sẽ không bỏ muối trong đĩa mời ngài. Tôi ra lệnh ngay tức khắc cho người nhà. Vậy là xin mời ngài hãy ngồi lại, tôi trở về trong chốc lát thôi. Alibaba xuống bếp dặn Mojan chớ cho muối vào thịt mời khách và làm thành vài món hầm nhạt, thêm vào số món ăn anh đã dặn làm từ trước. Mojan đã nấu nướng xong vào đấy, không thể không bực mình về lệnh mới này. Cô nói thẳng với Alibaba, vị khách khó tính ấy là ai mà không chịu ăn muối? Bữa ăn chiều của ông thế là chẳng ngon lành gì nữa, nếu tôi phải dọn muộn hơn. Chớ có bực mình Mojan ạ, Alibaba nói, đấy là một con người trung hậu, cô hãy làm điều ta bảo. Mojan vâng lời, nhưng trong bụng không vui. Cô nảy ra sự tò mò muốn biết ông khách không ăn muối ấy là ai. Khi đã nấu nướng xong và Abdallah đã bày ra bàn, cô giúp anh ta bưng thức ăn lên. Nhìn Kosha Hussain, cô nhận ra ngay đấy chính là tên đầu lĩnh bọn cướp, mặc dù hắn đã ngụy trang. Xem xét cẩn thận, cô thấy hắn mang theo một con dao găm giấu dưới tà áo. Cô tự bảo, ta chẳng lấy gì làm ngạc nhiên sao tên vô lại này lại không chịu ăn muối cùng với chủ ta. Ông ta là kẻ thù không đội trời chung của hắn mà. Nó muốn giết hại ông, nhưng ta sẽ ngăn không cho nó ra tay. Khi đã cùng với Abdallah bày bàn xong, Moran nhân lúc mọi người đang ăn, đi chuẩn bị những thứ cần thiết để làm một việc thật táo bạo. Vừa xong thì Abdallah xuống báo đã đến lúc mang trái cây ra. Cô mang trái cây lên, và trong khi Abdallah thu dọn bàn ăn, cô đưa trái cây mời khách. Tiếp đó cô lại để lại bên cạnh Alibaba một chiếc bàn nhỏ, trên có rượu nho cùng ba cái chén. Bước ra khỏi phòng, cô kéo Abdallah theo, làm như thể gọi nhau đi ăn để cho Alibaba theo phong tục được tự do trò chuyện và chơi thoải mái với khách, cũng như mời khách uống rượu. Thế là anh chàng có Ra Hussein giả hiệu, hay đúng hơn là tên đầu lĩnh bọn cướp, tưởng rằng cơ hội thuận tiện để hạ sát Alibaba đã tới. Ta sẽ làm cho cả bố lẫn con mày cùng say lúy túy, hắn tự nhủ. Và thằng con mà ta muốn để cho sống, lúc ấy cũng không thể ngăn ta thọc lưỡi dao găm vào tim bố nó. Rồi ta sẽ theo ngõ sau mà chuồng như ta đã có lần làm, trong khi con nấu bếp và tên đầy tớ ăn chưa xong bữa hoặc đã ngủ kỹ trong bếp. Nắm được mưu đồ của Kosa Hussein giả hiệu, Mosan không đi ăn tối và không để cho nó có đủ thời giờ thực hiện tội ác của nó. Cô bận một bộ đồ quần vũ nữ thật tinh tươm, đội chiếc khăn đúng kiểu và thắt một sợi thắt lưng bạc mạ vàng, đeo một con dao găm giỏ và chui dao đều bằng bạc. Thêm vào đó còn mang một mặt người thật đẹp. Hóa trang như vậy rồi, cô bảo Abdallah. Abdallah này, hãy mang cái trống của anh ra đây. Chúng ta sẽ mua vui cho vị khách của chủ ta và là bạn của cậu cả, như thỉnh thoảng chúng ta vẫn mua vui cho ông chủ ấy mà. Abdallah mang trống ra, vừa chơi vừa bước vào phòng, đi trước Moran. Cô vào sau cúi đầu chào thật thấp, dáng điệu ung dung và cố tình để người ta nhìn ngắm, làm như thể chờ được phép trình diễn những gì có thể làm. Abdallah thấy Alibaba có ý muốn nói, liền thôi đánh trống. Hãy vào đi, Moran, vào đi. Alibaba nói, ngài cô Ra Hussein sẽ xem cô làm được những gì và sẽ nói cho chúng ta hay ý kiến của ngài. Ít ra thưa ngài, anh quay sang nói với tên nhà buôn giả hiệu, xin ngài chớ nghĩ là tôi bày ra chuyện tiêu xài tốn kém để mua vui cho ngài. Đây là cây nhà lá vườn, ngài thấy đó chỉ là tên đầy tớ cùng với cô đầu bếp của gia đình trình diễn mà thôi. Tôi mong ngài sẽ không cho là quá dở. Cô Ra Hussein không chờ đợi Alibaba lại có tiết mục giải trí này sau bữa thết đãi mình. Hắn hiểu ngay, như vậy là không thể lợi dụng được dịp tốt nữa. Sự việc đã diễn ra thế này, âu là đành tự an ủi sẽ tìm được một dịp khác, bằng cách nuôi dưỡng tình bạn bè với cả hai cha con. Bởi vậy, mặc dù trong lòng không muốn Alibaba bày trò này, nó vẫn làm ra vẻ như lấy làm cảm kích và đành phải nói đãi bôi rằng cái gì ông chủ đã bày cho là hay thì chắc chắn hắn cũng sẽ lấy làm thích thú. Khi Abdallah thấy Alibaba và Kosa Hussein thôi nói chuyện với nhau, anh tiếp tục đánh trống và cất giọng hát. Moran múa rất khéo, không thua kém gì những vũ nữ chuyên nghiệp, đến nỗi không những mấy người xem ở đây mà bất kỳ ở đâu khác cũng phải thán phục. Có loại trừ chăng là anh chàng của Ra Hussein giả hiệu đang chẳng còn bụng dạ nào chú ý đến trò vui. Sau khi múa nhiều khúc cũng duyên dáng, cũng mạnh mẽ như nhau, cuối cùng cô rút dao găm ra cầm ở tay, rồi bắt đầu múa một bài còn hay hơn các bài trước. Với những cử chỉ uyển chuyển, những bước nhảy bất ngờ, những cố gắng kỳ diệu, khi thì giơ con dao ra phía trước như sắp đâm ai, khi thì quay dao trở lại như định thọc vào chính ngực mình. Cuối cùng như thể hết hơi, cô giật cái trống khỏi tay Abdallah, cầm bằng tay trái. Trong khi tay phải vẫn nắm cây dao găm, cô lật ngược cái trống chìa ra trước mặt Alibaba, bắt chước cách các vũ công và vũ nữ chuyên nghiệp vẫn làm với khán giả để xin tiền thưởng. Alibaba ném một đồng tiền vàng vào trống của Moran. Cô lại chìa cái trống sang con trai Alibaba, cậu bắt chước bố cũng thưởng tiền. Có Ra Hussein thấy cô sắp chìa cái trống về phía mình, đã rút sẵn túi tiền chật thưởng. Nó vừa cho tay vào túi, thì Morgan với sự dũng cảm xứng đáng với tính tình cứng rắn và sự gan dạ cô vẫn biểu lộ cho đến lúc bấy giờ, thọc lưỡi dao vào đúng tim nó thật sâu và chỉ rút ra khi tên cướp tắt thở.